Và kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là lương tâm của con người. Xin quý vị vỗ cho vào chúng ta. Trong văn Thủy Sám có nói là phàm phu thì ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Chư Phật vì thương chúng sanh đã nói tổng quát về pháp Thủy Sám bằng cách là đem nước từ bi tam muội để rửa sạch tội lỗi. Lý do là vì phiền não của con người quả thật quá nặng. Ai cũng có tội, ai cũng có cái sự lỗi lầm. Phàm phu ngu muội, vô minh khuất lấp, thân gần bạn xấu, phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê, buông thả tự thị. Đó là văn Thủy Sám để dạy chúng ta như vậy. Và đối với những cái con người mà do vô minh, do ngu muội như vậy đó, trong đời của họ chắc chắn họ không bao giờ họ tin Phật. Họ không tin Pháp và họ lại càng không tin Tăng. Họ không có hiếu kính với cha mẹ, không thường thảo với họ hàng, anh em, bà con. Như quý vị biết rằng tuổi trẻ đó thường thường thì cái tâm phóng túng, nhất là đối với những người mà một khi mà có chút ít tài sản danh vọng, mà nhất là ở trong cái lứa tuổi còn quá trẻ đó, thì họ rất là dễ dàng có cái tính tự cao tự đại. Và nhất là những người có tiền tài danh vọng thì lại càng dễ bị đam mê vào cái nữ sắc, rồi bạn bè với những thành phần xấu, thân với những cái người ác, sống một cái cuộc sống không có ý thức như vậy. Cho nên rồi từ đó đó thưa quý vị, cái phiền não nó cũng bắt đầu nó nổi lên. Và trong cái cuộc sống trì lạc như vậy, chắc chắn rằng cái người bạn trẻ đó đó, họ không cần biết phải, không cần biết trái, là tại vì trong tay của họ có tiền, có danh vọng, có tất cả những cái thứ nhu cầu của họ. Cho nên họ không cần biết phải, biết trái, họ chỉ biết có tiền là lệnh thiên hạ. Và từ đó nó cũng sẽ có thể vướng vào những cái nghiệp sát sanh, hoặc là rượu chè, hoặc là cờ bạc, đam mê hút sách vân vân. Và như vậy đó thưa quý vị, rất có thể rằng chúng ta tới từ đời kiếp trước, trong đời này, từ thế giới nào đó vào trong cuộc đời này, có thể là chúng ta mang nghiệp vào cái thế giới này, nhưng mà cũng có thể chúng ta mang cái phước vào cái thế giới này mà chúng ta không biết. Nếu là có phước thì trong hiện đời chúng ta sẽ có cuộc sống thảnh thơi, nhưng mà nếu là cái nghiệp thì chúng ta đã bắt đầu có cái nhân đau khổ mà chúng ta không biết, rồi trong cuộc đời hiện tại này chúng ta là tạo thêm cái nhân đau khổ nữa. Kính thưa đại chúng, lương tâm của con người đầu tiên vào trong cuộc đời này vốn là lương thiện. Chư Thánh Hiền đã xác định như vậy. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta chưa có cuộc sống an vui thì biết rằng cái dư nghiệp của chúng ta đời trước còn lại. Vậy thì mình có nên than thân trách phận không? Mình có nên oán người này hận người kia không? Không có quyền đổ thừa ai, không có quyền oán trách ai. Nếu có oán, nếu có trách thì chúng ta tự trách mình, đúng không? Đừng có oán trách người khác. Thì như vậy thưa quý vị, nếu còn dư nghiệp thì chúng ta không có cuộc sống an vui, mà chúng ta đã tạo thêm cái nghiệp mới trong hiện tại. Có người họ sẽ không biết điều này. Nhưng mà đối với quý Phật tử, quý vị thấy biết không? Biết chứ, phải không? Chúng ta làm cái gì thì chúng ta biết. Thành ra nếu mà chúng ta tự biết rằng mình là cái người thiếu may mắn, thiếu sự hướng dẫn, để hiện tại chúng ta phải sống trong cái đau khổ phiền lì, thì chúng ta tâm thành sửa đổi. Mà khi mà chúng ta tâm thành sửa đổi thì tội nào cũng diệt, phước nào cũng sanh. Do đó mà trong kinh Thủy Sám cũng có dạy chúng ta như thế này: muốn sám hối sửa đổi thì trước tiên là chúng ta phải quy kính ba ngôi vô thường. Ba ngôi vô thường đó chính là ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Muốn mà cái sự tu học của chúng ta có hữu hiệu thì chúng ta phải coi ba ngôi vô thường đó giống như là cái người bạn hiền của chúng ta, là cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng cái nhân lành quả tốt. Chúng ta phải coi ngôi tam bảo là cái người bạn hiền, tại vì có quý trọng là cái người bạn hiền, chúng ta mới gần gũi, chúng ta mới tu học. Còn đối với một cái người mà khinh Phật, chê Pháp, chửi Tăng thì quý vị nghĩ là có học được gì không? Không học được gì hết. Nó thấy ông thầy là thấy là cái mặt ông thầy đó là ghét rồi, thì làm sao mà mình ngồi học đạo với ông thầy đó được, có phải không? Cho nên là thấy cái mặt là khó ưa, thấy cái mặt là muốn là chạy trốn. Thì như vậy thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta học đạo với thầy đó được. Thành ra vì vậy thưa quý vị, chúng ta phải coi người đó như là cái người bạn hiền của mình, và phải coi đó là cái ruộng phước để mà chúng ta gieo trồng những cái nhân lành quả tốt. Nếu mà chúng ta coi đó là một cái nơi mà khô cằn, không có sanh sản những cái nhân lành quả tốt, thì chúng ta không có bao giờ mà hoài công mà làm những cái việc lãng phí vào trong đó, có phải không? Chính vì vậy cho nên quý vị mới chịu khó ngồi đây nghe thầy Đồng Trung nói pháp, có phải không? Chính vì vậy đó quý vị mới nhất định quyết tâm là kêu gọi với nhau cho thật đông đi dự lễ rước xe hoa của chùa Dược Sư tổ chức vào tuần tới chứ, phải không? Tại vì mình tin rằng làm như vậy đó, cúng dường chư Phật, và làm như vậy là chúng ta gieo trồng một cái nhân lành quả tốt hết sức là tích cực. Cái người mà biết quay trở về với ba ngôi vô thường như vậy thì chắc chắn sẽ diệt trừ được vô lượng tội ác và sẽ tăng trưởng được nhiều việc phước thiện, làm cho chúng ta thoát đi được sanh tử trong đời này. Và trong đời này chúng ta sống một cuộc sống an vui. Như quý vị biết, cửa Phật là luôn luôn mở rộng. Nhưng mà đây thưa quý vị, cửa Phật cũng không độ được cái người mà không có duyên với Phật, tức là Phật môn bất độ vô duyên nhân. Nghĩa là cửa Phật không độ được cái người mà không có duyên. Dù cho là trăm phương ngàn kế mình khuyến khích họ làm cái việc phước thiện, cái việc tu tập, nhưng mà khi đã không có duyên với Phật rồi thì không bao giờ mà học đạo với Phật được. Vì vậy thưa quý vị, ở đây có những người vẫn không thấy được cái chướng duyên nghiệp quả của mình, cho nên từ đó rồi họ không có biết sợ nhân sợ quả là gì. Đó là những cái hạng người mà chúng ta thấy coi như là nó có những cái chướng ngại như vậy. Bên cạnh chúng ta vẫn thấy có những cái người mà biết sợ nhân, sợ tạo nhân, sợ hái quả, cho nên khi nói đến tội lỗi đó là họ thành tâm, họ sám hối, sửa đổi một cách chân tình, chứ không có đầu môi chót lưỡi. Đối với người con Phật như quý vị, như chúng ta đây. Chúng ta ngày nay sở dĩ mà chúng ta sám hối một tháng hai lần, và sau đó có cái Bồ Tát mỗi lần như vậy đó, thì biết rằng là chúng ta đã tạo cái nghiệp. Có thể rằng chúng ta biết rất rõ, có thể rằng chúng ta biết mơ hồ, nhưng mà dù là cho rất rõ hay là mơ hồ, chúng ta cũng tâm thành sám hối, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có cuộc sống an vui. Chúng ta tự đặt mình vào trong cái cương vị của phàm phu. Đừng có kể là giàu, nghèo, sang, hèn. Chúng ta coi như là một con người bình thường và đặt mình trong cái tình trạng báo động là chúng ta phải tu tập, phải sửa đổi, phải gọt giũa cái con người của chúng ta. Có như vậy đó chúng ta mới trở thành con người thánh thiện được. Và đây thưa đại chúng, sắc thái tội lỗi thì nó nhiều, không thể tính đếm được. Nhưng mà tội lỗi đó thưa đại chúng, hoặc là do ba cái nghiệp mà tạo cái tội ác. Ba cái nghiệp, quý vị có biết ba cái nghiệp đó là ba nghiệp gì không? Ba cái nghiệp đó là thân, miệng và ý. Thân mình làm cái chuyện bậy, miệng mình ưa nói bậy, ý ưa nghĩ bậy, là mình tạo ra cái tội ác. Hoặc là do sáu căn mà sinh ra lỗi lầm. Do sáu căn là do cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Là tại làm sao mà do cái sáu căn này sinh ra lỗi lầm? Tại vì đó, mình nghe người ta nói một đường, mình nói lại một ngã, diễn dịch sai, cho nên là mang nghiệp, đúng không? Người ta nói cái ái ngữ, nói cái lời nói hiền lành, thì mình nói cái lời ác khẩu, mình mang cái nghiệp. Nghĩa là do miệng, do tai, do ý, vân vân, mà tạo thành cái ác nghiệp. Hoặc là do cái nội tâm tư duy của chúng ta bất chính. Quý vị thấy cái hành động nguy hiểm thì cái chuyện đã nói rồi. Tại vì mình đã tạo cái hành động, đúng không? Nhưng mà chỉ trong cái trí nghĩ thôi cũng là tạo cái nghiệp. Cho nên quý vị đừng có ghét ai mà ghét trong đầu, ghét ai mà ghét trong bụng, cũng mang cái nghiệp như thường. Mặc dầu là chúng ta chưa có làm, nhưng mà trong bụng mình thấy, mình nghĩ này, mẹ đã đáng ghét quá à. Là mình đã có cái nghiệp rồi, phải không? Đó là do cái tư duy bất chính, do cái suy nghĩ. Tại vì theo đạo Phật, cái quan điểm Đức Phật ngày dạy chúng ta, nhân và quả luôn luôn đi đôi, đúng không? Một cái hành động mà dẫn, một cái sự việc nào đó dẫn tới hành động là tại có nghĩ trước, có đúng không? Mình muốn tát tay một cái người nào đó là mình thấy cái người đó dễ ghét rồi, mà trong bụng là định một lúc nào đó sẽ tát ta. Cho nên là gặp dịp á là nhất định là phải làm cho được, là có nghĩ rồi chứ không phải là không nghĩ. Kính thưa đại chúng, chúng ta có nghĩ như vậy cho nên là chúng ta mới tạo ra cái nghiệp. Và cái thứ tư đó là hoặc do vì cái ngoại cảnh làm cho mê hoặc. Cái ngoại cảnh làm cho mê hoặc, cái đam mê dễ dàng nhất là thưa quý vị, ở chỗ nào quý vị biết không? Ở mấy chỗ casino đó, phải không? Tới mấy cái chỗ đó là đam mê dễ lắm. Lúc đầu nó thua 10 đồng, nó thôi để đánh 20 gỡ vốn. Thua 20 đánh 40 để gỡ vốn. Đánh riêu một hồi cái là gỡ hết cái túi của mình luôn. Thành ra đó là cái đam mê do ngoại cảnh nó làm cho chúng ta đam mê. Tội lỗi như vậy đó càng lúc càng tăng. Rồi thì làm sao? Vì rằng chúng ta đam mê vào trong cái cuộc chơi, cho nên chúng ta không biết, và cuối cùng chúng ta tạo cái nghiệp ác. Đó là cái cái nghiệp ác mà gần nhất mà dễ thấy nhất, đó là 10 cái điều ác mà quý vị trước đây đã thọ 10 cái điều thiện đó, nhớ không? Giới thập thiện đó. Tức là trong đó có về thân có mấy? Có ba. Cái gì? Sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Cái thứ tư, cái thứ về đó là cái thân. Về cái miệng có mấy? Có bốn. Đó là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, và không có ác khẩu. Và cái ý có mấy? Có ba: tham, sân và si. Đó, quý vị rất là giỏi. Tại sao mình không vỗ cho đàn hỗ tay hả? Vỗ chứ. Các Phật tử chùa Dược Sư rất giỏi. Tức là chúng ta biết rằng càng lúc mà đam mê vào cuộc chơi thì chắc chắn rằng cái nghiệp ác đó nó sẽ tạo ra, rồi từ đó 84,000 cái trần lao phiền não cũng từ từ mà sanh khởi. Tại vì một khi mà chúng ta đã tạo cái nghiệp rồi thì các cái duyên đó nó đi theo. Nó giống như chúng ta liền cái hòn sỏi mà xuống dưới nước vậy. Cái hòn sỏi rớt xuống dưới nước cho cái tòm. Nhưng mà những cái làn sóng đó, một làn sóng bắt đầu khởi rồi kế tiếp những cái làn sóng khác. Cho nên nói rằng là nhất ba tùy đồng, vạn ba tùy. Tức là một cái sóng mà khởi lên là bao nhiêu cái sóng khác cũng khởi. Cho nên một cái nghiệp ác mà chúng ta đã tạo thì bao nhiêu cái nghiệp ác nó dây chuyền, nó dính theo. Đó. Đó là như vậy. Tức là 84,000 cái trần lao phiền não cũng sanh khởi. Thưa đại chúng, sắc thái tội lỗi thì có rất nhiều. Nhưng mà đại lược có 3 thứ. 1 là phiền não, 2 là ác nghiệp, 3 là khổ báo. Ba cái thứ này, thưa đại chúng, không những nó làm trở ngại cái quả báo tốt đẹp của những người ở cõi trời và cõi người, mà nó còn làm trở ngại tuệ giác giải thoát cho những cái vị thánh xuất thế gian nữa. Là tại vì sao? Tại vì đó, cái phiền não ngay cả những cái vị mà chứng quả A-la-hán rồi vẫn còn có một cái phiền não vi tế. Quý vị nhớ cái phiền não đó là tên gì không? Đó là trần sa hoạt. Rất là giỏi. Nhưng là ngay cả chư vị thánh vẫn còn có những cái phiền não thì huống chi là cái thân phàm phu của chúng ta. Cái thân phàm phu của chúng ta chắc chắn là phiền não. Khi mà cháu ngoại khóc quá ngủ không được là phiền não rồi. Cho nên thầy Đồng Trung nói đây đó là quý vị mà sắp có cháu ngoại, sắp có cháu nội đó, phải chuẩn bị hả? Chuẩn bị cái tư tưởng, đừng để tới đó này tao biết, đừng cho nó sanh ra. Sanh ra chi mà khổ quá. Thầy nói như vậy quý vị thấy không? Sẽ khổ. Tức là cái phiền não hoặc là mình tạo cái ác nghiệp mình cũng khổ. Hoặc là cái khổ báo trong đời trước, trong đời này chúng ta vẫn thấy khổ. Nghĩa là nó làm chướng ngại cho cái quả báo tốt đẹp của chúng ta ở cõi người và những cái vị ở cõi trời và những cái vị thánh xuất thế gian nữa. Cho nên ở trong Khế Kinh gọi ba cái loại phiền não này gọi là ba chướng. Đó là lý do mà chư Phật áp dụng cái phương pháp sám hối để mà diệt trừ cái tội chướng. Quý vị nhớ mỗi khi mà chúng ta đọc một cái thời kinh sám hối rồi đó, chúng ta nguyện là nguyện sao? Nguyện cho ba chướng tiêu tan, phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời, cầu cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo, cứu đời lầm than. Có phải không? Tức là mình vẫn luôn luôn nguyện cho ba cái nghiệp, ba cái chướng của mình tiêu tan. Tại vì mình thấy rằng cái nghiệp, cái chướng của chúng ta nhiều lắm. Diệt được ba chướng, thưa quý vị, thì 6 căn giác quan và 10 thứ ác nghiệp cho đến 84,000 trần lao cũng đều sạch. Nếu có lúc chúng tôi nói với quý vị, một cái nghiệp ác mà tạo ra đó thì làm sao? Sáu căn ở giác qua cũng tùy thuộc theo 10 cái ác nghiệp cũng từ từ sanh khởi, và 84.000 trần lao cũng bắt đầu sanh khởi. Bây giờ chúng ta diệt được ba chướng thì sáu căn bắt đầu thanh tịnh, 10 cái nghiệp ác kia trở thành 10 cái thiện nghiệp, và 84.000 trần lao phiền não cũng bắt đầu tận diệt. Đó, nó rõ ràng như vậy. Vì thế đó mà chúng ta cần phải vận dụng cái tâm trí vượt bậc để chấp nhận cái việc sửa đổi của chúng ta. Chấp nhận sửa đổi là chấp nhận 7 cái sắc thái để làm phương tiện thực tập, mới có thể diệt trừ được 3 cái chướng ngại. Thưa đại chúng, 7 sắc thái đó là: thứ nhất, hổ thẹn. Quý vị biết hổ thẹn chứ gì phải không? Cái thứ hai là sợ hãi. Cái thứ ba là chán bỏ. Cái thứ tư là giỏng mảnh. Cái thứ năm là quan niệm thân thù bình đẳng như nhau. Cái thứ sáu là thiết tha nghĩ đến báo đền ơn Phật. Cái thứ bảy là quán sát cái tội tánh nó vốn là không. Thưa đại chúng, mặc dù là có 7 cái sắc thái, tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng 2 cái sắc thái quan trọng. Tại vì 2 cái sắc thái quan trọng này đó, được coi là cái mấu chốt đầu tiên để hoàn thành cái yếu tố lương tâm của con người. Cái sắc thái đầu tiên đó là hổ thẹn. Mình hổ thẹn như thế nào? Trước tiên thưa đại chúng, chúng ta phải tự nghĩ rằng là chúng ta với Đức Phật có giống nhau hay là khác nhau? Giống nhau. Chúng ta với Đức Phật giống nhau, cũng là một cái con người phàm phu như nhau. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay mà Đức Phật ngài đã thành đạo đã lâu rồi mà chúng ta còn lèn èn, còn làm chúng sanh, còn phải đi ngồi nghe pháp, còn phải tập tu nhiều, là tại vì sao thưa quý vị? Tại vì chắc là lúc đó là mình lười quá. Tại vì lúc đó là Đức Phật ngài tinh tấn, ngài tu dữ quá, mình chắc lúc đó nghe nói pháp là đi trốn chơi. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta còn làm chúng sanh. Đó. Thành là đối với Đức Phật đó, là thành Phật nhiều số kiếp như là cát bụi, trong khi đó chúng ta còn đam mê sáu trần, còn trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, cho đến bây giờ vẫn chưa giải thoát. Điều đó quý vị thấy có đáng hổ thẹn không? Hổ, xấu hổ quá chứ. Đó là cái hổ thẹn thứ nhất. Cái thứ hai là sợ hãi. Đã là con người phàm phu thì thưa quý vị, cái thân miệng và ý của chúng ta nó luôn luôn nó gây sự. Có nhiều khi có nhiều người nói rất là dễ thương: dạ thưa thầy, con đâu có muốn chửi bà đó đâu, nhưng mà không biết nói chuyện một hồi tự nhiên chửi. Mà thực vậy quý vị, cho nên là chúng tôi thường dặn quý vị đó, ngồi mà nói chuyện với nhau á, đừng có nói chuyện nhiều. Nếu mà niệm Phật được thì tốt, còn nếu mà cần phải nói chuyện á, nói vừa đủ để mà truyền thông những cái tin tức cần thiết cho nhau thôi. Còn mà ngồi chơi cái kiểu mà nói chuyện mà trong cái kiểu mà trài dư tửu hậu đó, hết chuyện của mình rồi đó, mình nói chuyện của người ta, có phải không? Có ai gặp chưa? Hết chuyện trong nhà ra là mình nói chết tới chuyện ngoài đường, rồi thì hết nói những cái chuyện thân rồi nó tới chuyện thù, nói hết nói chuyện tốt rồi nó tới chuyện xấu. Cho nên nói một hồi rồi đó là mình thấy rằng là mình không kiểm soát được cái thân, cái miệng và cái ý của chúng ta. Đó. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta là tạo đủ cái thứ tội lỗi, đó là gây sự đó. Bởi vì cái lý do đó mà sau khi chết đó, tại vì trong hiện đời thì thưa quý vị, chúng ta cứ gây nghiệp, gây chướng cả đời. Cho nên khi mà đến khi chết rồi thì chắc chắn rằng là cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh là đang chờ rồi đó. Có phải không? Cho nên bây giờ mình nghĩ tới cái cảnh đó, nghĩ tới cái cảnh đó mà sợ. Bây giờ mà mình á nhịn đói một ngày mình đã thấy chịu không nổi, phải không? Mình nhịn khát một buổi mình đã chịu không xong rồi. Mà thưa quý vị, khi mà có cái tội nghiệp mà rơi xuống dưới tới 18 tầng địa ngục đó, là chỗ đó là uống á, là uống nước đồng sôi, ăn á, thì ăn hoàng sắc nóng, không có cơm ăn, không có nước coca để uống đâu, đừng có tưởng. Kính thưa đại chúng, trong lúc đó chúng ta cảm thấy hết sức là đau khổ. Điều đó, đó là cái điều mà chúng ta sợ hãi nhất. Cho nên trong cuộc đời này, thưa quý vị, mình đừng có sợ hơn ai, hay đừng có nghĩ là mình hơn ai, mà mình đừng có sợ mình thua ai. Cái sợ đó chỉ là cái sợ lặt vặt nhỏ. Cái sợ đáng sợ nhất là chúng ta mất niềm, là chúng ta bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cái đó mới là cái khổ, cái sợ hãi nhất. Kính thưa đại chúng, hai yếu tố hổ thẹn và sợ hãi là cái việc tốt. Tuy nhiên ở đây, trong cái hổ thẹn và sợ hãi đó, nó có những cái hổ thẹn chính đáng và những cái hổ thẹn sợ hãi không chính đáng. Bây giờ chúng tôi trình bày với quý vị cái yếu tố sợ hãi, hổ thẹn mà có lý do chính đáng. Cái từ ngữ hổ thẹn và sợ hãi đó, thưa quý vị, cũng có thể hiểu như là cái lương tâm, đạo đức của con người. Tại sao hổ thẹn và sợ hãi được coi là cái lương tâm, đạo đức của con người? Tại vì, thưa quý vị, cái hổ thẹn và sợ hãi ở đây đó, mình phải biết rằng nó không liên quan gì đến cái sự sân hận si mê thông thường của chúng ta, mà cái sự hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi là một cái tâm niệm lương thiện. Rồi đây quý vị sẽ hiểu tại sao chúng ta hổ thẹn, chúng ta sợ hãi mà được coi là cái thiện pháp. Thưa đại chúng, hổ thẹn và sợ hãi là chúng ta sợ chúng ta phải gặp những cái điều không lương thiện. Hổ thẹn hay là ghê sợ hay là sợ hãi các loại phiền não. Khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy có những cái khoảng hở. Chúng ta biết rằng trong cái khoảng hở đó, cái phiền não có thể xen vào và biến chúng ta thành cái nạn nhân của cái phiền não. Cho nên vì vậy, thưa quý vị, một cái chuyện mà nói chuyện dài mà nói chuyện dở với một người nào đó, nói chuyện dở thì thế nào một hồi đó cái tạp niệm cũng xen vô, có phải không? Mà tạp niệm xen vô á, là phiền não vô đó, chúng ta biết rõ như vậy đó. Thì cái đây, cái sợ đây là sợ các cái loại phiền não. Cho nên khi chúng ta cố gắng thực tập chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái khoảng hở đó, và chúng ta biết rằng phiền não có cái cơ hội nó xen vào. Chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi thấy mình không kiểm soát được mình. Đừng có để rằng mình làm một cái việc gì cho to lớn, cho tội lỗi mình mới sợ hãy. Quý vị có đồng ý không? Đừng có để mà gây ra những cái việc động trời chúng ta mới sợ rằng là chúng ta có tội. Mà ngay cả những cái việc chưa xảy ra, chúng ta một khi chúng ta biết rằng chúng ta không biết mình là ai, không kiểm soát được chúng ta, là chúng ta đã bắt đầu thấy sợ rồi. Một khi mà chúng ta không biết được sáu căn của mình muốn cái gì là mình sợ rồi. Một khi mà chúng ta ngủ không được là chúng ta biết có một cái gì đó biến chuyển, sợ, có phải không? Một cái con người mà có đủ hai cái đặc tính hổ thẹn và sợ hãi mà phối hợp thì sẽ tạo thành con người đó có một cái tâm hồn hết sức là lành mạnh, có một cái sự chính trực, có một cái nếp sống chân chính. Người có cái tâm chính trực chân thật thì cần không phải hổ thẹn và sợ hãi về các cái hành xử và cái đức hạnh của mình. Nghĩa là khi mà cái hành xử của mình mà thấy không vừa lòng người ta là bắt đầu mình thấy mình hổ thẹn, có đúng không? Một khi mà mình hứa với ai, mình làm một cái việc gì mà không xong là mình cảm thấy mình mắc cỡ với cái lương tâm của mình. Đừng làm một cái việc gì cho to lớn, một cái hứa mà mình làm không xong là mình thấy hổ thẹn. Đó, đối với những cái người mà có cái tâm hồn thanh cao, có một cái nếp sống chân chánh, chân thật, chính trực, là về cách hành xử của mình người ta cũng thấy sợ hãi khi mình thiếu sót. Người ta thấy mình không đầy đủ đức hạnh mà nhận một cái gì đó là người ta thấy có khuyết điểm. Thưa đại chúng, sợ hãi là một cái tâm phòng ngừa về những cái hậu quả của những điều không lương thiện. Chẳng hạn như chúng ta sợ rằng trong khi hành thiền, chúng ta không đủ cái ý lực để tập trung tư tưởng của chúng ta. Đó là một cái sợ hãi. Sợ hãi rằng cái phiền não, cái đau khổ sẽ có cơ hội xen vào. Nếu chúng ta bị tràn ngập bởi các cái tư tưởng không lương thiện thì thưa quý vị, cái sự tu học của chúng ta hết sức là chậm, không có cái tiến bộ. Thành ra vì vậy, khi mà quý vị có tụng kinh, có ngồi thiền, có nghe pháp, mà nếu tâm hồn của chúng ta càng thấy càng nặng nề, càng khó chịu, hay là nghe thầy pháp mà cứ nghe nói, cứ muốn nói cho nó mau rồi, thì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta không có cái tiến bộ, có đúng không? Khi nào mà quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh, quý vị nghe pháp mà cảm thấy thời giờ không có ý nghĩa với mình, nghe tới đâu, thời nở tới đâu, nghe thu nhận tới đó, hoan hỷ tới đó, an lạc tới đó, là chứng tỏ rằng chúng ta có cái sự tiến bộ. Thành là chúng ta chỉ sợ rằng nếu mà chúng ta làm những hành vi không lương thiện dưới cái sự ảnh hưởng của phiền não, tham lam, ảnh hưởng của sân hận, chúng ta sẽ nhận chịu hết sức là đau khổ. Chúng ta phải biết vậy. Đừng có đời nói rằng cái người mà ăn trộm ăn cắp kia ở trong tù mới là khổ. Đừng có nói rằng những cái người mà cướp người cướp của giết người kia đó bị xử tử hình mới là đau khổ. Mà một cái con người mà biết sợ hãi đó, là phiền não tham lam trong ta mà khởi lên, là chúng ta đã thấy sợ hãi rồi. Thành ra vì vậy đó, những cái điều sợ hãi như vậy đó giúp cho chúng ta cẩn thận và đề phòng, luôn luôn cảnh giác, đừng có để phiền não, đừng có để đau khổ có cái cơ hội nó nhảy vào. Nhờ vậy mà trong lúc ngồi thiền, chúng ta sẽ nỗ lực tập trung chánh niệm, khăng khít với những cái gì mà thầy hướng dẫn đã truyền trao cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói về cái sự liên quan giữa hổ thẹn và sợ hãi thì chúng ta thấy rằng, quý vị thấy cái sự hổ thẹn và sợ hãi đó nó khác nhau ở chỗ nào? Thế bây giờ đây chúng tôi nói cái sự khác biệt cho quý vị. Cái hổ thẹn là nó liên quan trực tiếp đến cái giới hạn và cái sự chân chính thành thật của chúng ta, phải đúng không? Tức là chúng ta làm cái gì sai quấy, chúng ta tự hổ thẹn với lương tâm mà không ai biết. Đừng đợi rằng để cho người ta biết mình mới thấy hổ thẹn. Cái quan tòa trong lương tâm của chúng ta đó tinh ranh lắm, công bình lắm. Chúng ta có thể qua mặt được người khác, nhưng mà chúng ta không qua mặt được với lòng của mình. Đó. Thành ra thưa quý vị, cái hổ thẹn là nó liên quan trực tiếp đến giới hạnh và cái sự chân chánh thành thật của chúng ta. Trong khi đó sợ hãi liên quan đến giới hạnh của mình và thanh danh của gia đình, của dòng họ, của thầy tổ, của cộng đồng xã hội, của tổ quốc. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta sống trong một gia đình có gia giáo, là cái người làm cha làm mẹ, dù cho gặp hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải lo cho con ăn học cho đến nơi đến chốn. Tại vì biết rằng con của chúng ta sẽ là hiện thân của chúng ta trong tương lai, có đúng không? Giống như là chúng ta nói là người Việt Nam, một cái cô bé kia, bây giờ quý vị có phải là mẹ Việt Nam không? Mẹ Việt Nam phải không? Thì bây giờ cô bé kia đang ngồi kia đó, có phải là mẹ Việt Nam tương lai không? Đúng, là mẹ Việt Nam tương lai. Cho nên đối với một cái gia đình mà có gia giáo, nghĩ cho con, họ nghĩ rất xa. Ngày hôm nay nó còn bé bỏng, không làm được chuyện gì cả, nhưng ngày mai nó là cái hiện thân của mình. Cho nên họ cố tình đào tạo cho người con đó trở thành một cái người con hữu dụng, tại vì nó sẽ mang hình ảnh của cha mẹ trong tương lai. Một con người mà được đào luyện trong một cái gia đình có gia giáo như vậy đó, thưa quý vị, trước khi làm một cái hành động mà ác hay là hành động trái với lương tâm, chẳng hạn như là cướp của giết người, thì chắc chắn người đó sẽ có một cái sự xung đột ghê gớm lắm trong tư tưởng. Trong tư tưởng của họ rất có thể là họ hỏi rất nhiều lần, cha mẹ dạy rằng hãy sống trong một cái tình thương và đối xử với mọi người, ta phải tự trọng, đừng để mất danh dự vì những tư tưởng và cái cảm giác xấu xa tệ hại như vậy. Ta có thể cướp của giết người vì một cái chút yếu lòng và thiếu từ tâm như vậy hay không? Và ta có đáng hy sinh cái đức hạnh của mình như vậy hay không? Thực ra trong con người chúng ta cũng vậy, đừng nói chi là một cái con người trong cái gia đình gia giáo. Đối với một cái người Phật tử chúng ta đó, có nhiều khi đó chúng ta cũng phải có cái sự cân nhắc, có đúng không? Mình làm như vậy đó có xứng đáng là một người Phật tử thọ năm giới tại gia hay không? Mình làm như vậy đó coi có được đẹp đối với người bạn đạo của mình hay không? Đó, chúng ta vẫn có thể tự hỏi như vậy. Nhưng mà đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta có thể có cái phản tỉnh bằng cái cách mà chúng ta suy tư như vậy đó, và cái quyết định của chúng ta là tránh xa, không có cướp của, không có giết người, không có làm những cái việc trái lương tâm, thì chính chúng ta đã có được cái đức, đó là đức hổ thẹn. Thành người ta nói rằng cái người nào đó đạo cao đức trọng, có phải không? Đạo cao đức trọng không phải nói là đạo cao đức trọng mà có là đạo cao đức trọng. Mà cái người mà muốn có đạo cao là phải làm gì? Ăn với ngủ phải không? Ăn ngủ thì chắc chắn không có đạo cao. Phải tu, phải thực tập nhiều. Mà muốn có đức trọng á, thì những chúng tôi nói với quý vị, làm những cái việc mà người thường không làm được, có đúng không? Làm những cái việc phi thường, những người đó mới có được cái đức trọng. Chứ không phải nói đức trọng là đức trọng, nói người đó là đức to là tự nhiên đức to, không có chuyện đó. Thành ra quý vị phải để ý cái điều đó. Đức hạnh và cái sự hiểu biết hay là học thức cũng có thể xa lánh các cái hành động không có lương thiện. Đối với những cái người mà có học đó, đừng nói tới người tu. Người tu chúng ta chắc chắn là chúng ta đã xa lánh những cái nghiệp ác. Nhưng mà đối với những người có học đó, đôi khi họ cảm thấy rằng cái lương tâm của họ không cho phép họ làm những cái hành động không lương thiện. Một người mà có học thức, có văn hóa cao đó, họ sẽ có một cái số căn bản luân lý rất là vững chãi. Quý vị có đồng ý không? Đối với một cái người mà thí dụ như một cái nhà giáo đi, dù cho rằng họ không có tôn giáo nào hết đó, nhưng mà họ là một cái nhà giáo, quý vị nói chuyện với họ, gần với họ, cũng cảm thấy họ có một cái gì đó căn bản mà mình có thể học ở nơi họ được đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là có kiến thức, có văn hóa cao, sẽ có một cái căn bản luân lý, đức hạnh của cái người có học, có hiểu biết. Khi mà có một cái ý định làm một cái hành vi nào đó không lương thiện, người có học thức, có hiểu biết xem xét và thẩm định những cái gì mà đang ẩn tàng ở trong họ và có thể giúp họ dừng tay. Tại vì họ có thể nghĩ rằng là một cái việc có con nào đó mà mình ra mà nặng tay hay là nặng lời với một cái người nào đó thì mình cảm thấy mình thua thiệt, có phải không? Giống như chén kiểu mà đem đụng với chén sành thì chén kiểu bể trước hay là chén sành bể trước? Chén kiểu bể trước. Cho nên một cái người học thức mà đi ra chửi lồn với một cái người bán cá ngoài đường thì ai lỗ? Người ta chửi con mẹ bán cá thì cái người bán cá nó không có thấy giận, nhưng mà chửi cha thầy giáo đó vô lễ hay cha thầy giáo đó thiếu đạo đức là mình thấy không có một cái chỗ đứng. Là tại vì mình là con người mô phạm mà bị người ta chửi là không có đạo đức thì lấy cái gì để mà bảo chứng với người ta? Làm thế nào để mà chúng ta có thể dạy người ta được? Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà có học thức, họ có một cái gì đó về cái chiều sâu trong tâm tư của họ, và những cái điều đó có thể làm họ dừng tay khi mà có những cái việc không có mấy tốt đẹp. Và cái vấn đề hổ thẹn, thưa quý vị, tuổi tác càng cao nó cũng có cái đức hổ thẹn. Bây giờ như quý vị thấy một đứa con nít mà nó chạy nhảy cài sơn vậy thì không ai nói nó là cái gì hết trơn đó. Nhưng mà bây giờ mà mình lớn tuổi cơ này mà ra nhảy cài sơn, người ta nói là mình mất nết liền à. Có phải không? Cho nên là mình thấy mình sợ. Thấy như là từ từ mình có thấy cái mắc cỡ, có những cái con nít làm được mà mình không làm được. Đó. Thì bắt đầu là chúng ta đã biết rằng mình có trưởng thành, có lớn và chúng ta có cái đức hổ thẹn. Khi mà trong tuổi của chúng ta đó, chúng ta có cái phẩm hành cao là cũng nhờ vậy. Là tại vì tuổi đời càng cao, kinh nghiệm càng nhiều, thấy những cái việc thế sự nó trôi qua trước mắt, có cái kinh nghiệm. Chúng ta thay vì đó 40 năm về trước mà mình nói với một cái người đó mà chơi xỏ mình một câu á là mình cũng xin nẹt lại cho nó đã. Nhưng mà bây giờ người ta chửi vô mặt mình, mình A Di Đà Phật, có thấy không, khỏe không? Tức là mình biết rằng cái người chửi đó họ sẽ tạo cái nghiệp. Giống như là mình ngửa mặt lên trời mà mình phun nước miếng, nước miếng trúng ai? Trúng mặt mình. Cho nên là mình yên tâm lắm, ai chửi mình để họ chửi. Chửi càng nhiều, mình dĩ nhiên là mình không muốn họ chửi nhiều họ mang nghiệp. Nhưng mà kệ, cứ để họ chửi họ càng mang nghiệp. Nếu mà cười được mình cười hoan hỷ cho nó vui. Mắc mới gì mà mình gánh vô chi cho nó phiền muộn, phải không? Đừng có mời khách vô nhà nghe không? Mình mà gây sự với họ tức là mình mời cái phiền não của mình. Cho nên mình đừng có mời mấy cái chuyện đó vô trong cái đầu của mình. Như vậy là nó khỏe. Thưa đại chúng, cái điều này á, là do cái sự thức tỉnh tự nhiên của mình. Chẳng hạn như là làm một cái việc gì đó, có thể chúng ta nghĩ như thế này: ta là một cái người mà đứng tuổi con cháu đầy đàn, ta biết đâu là trái đâu là phải rồi, ta không cần phải làm những cái điều mà không thích đáng như vậy. Ta phải tôn trọng cái phẩm hạnh và nhân cách của chính chúng ta, phải đúng không? Tức là mình nghĩ rằng bây giờ mình đã làm bà nội bà ngoại rồi mà mình còn hư thân mất nết là cháu nó cười. Có phải không? Cho nên là đôi khi thiệt ra nó có nhiều người làm mẹ đó, đừng nói là làm mẹ, được làm mẹ là oai đó. Có nhiều khi được làm mẹ đó cũng phải làm cho người mẹ cho gương mẫu, đúng không? Được làm bà nội bà ngoại đó cũng phải làm một cái bà nội bà ngoại cho gương mẫu để cháu nó học theo chứ. Chứ không thôi có cái câu là người ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Có cái gì là đổ thừa cho bà hết trơn á. Bây giờ có thương cái kiểu nào đi nữa mà nó hư là nó tại bà. Nhất là ăn về nội tội về ngoại đó. Ăn thì ở bên nội, mà ở với bà ngoại, mà công cái gì đó cũng bà nội hưởng. Cho nên là để ý coi chừng. Thành là thưa quý vị, Chúng ta cứ nghĩ như vậy là chúng ta sẽ làm tròn cái nhân phẩm của mình. Cái sự hổ thẹn cũng phát sinh ở cái lòng dũng cảm. Đối với một cái con người mà anh hùng, họ cũng có cái đức tánh hổ thẹn. Cũng có thể là tự suy nghĩ như thế này: một cái hành động mà thiếu đạo đức là một cái hành động của một cái người mà lừa đảo, ương hèn, những cái người mà thích sống không nguyên tắc. Một cái người mà có tâm dũng cảm và cương nghị sẽ sống đúng nguyên tắc. Kính thưa đại chúng, đối với một cái con người anh hùng, họ sống có một cái cuộc sống nguyên tắc của họ, có một cái triết lý sống của họ, thì những người này đó họ không bị một cái áp lực nào mà làm cho họ mất cái tư cách của họ. Một cái người mà biết hổ thẹn không bị chi phối bất cứ một cái thế lực nào, trong đó có kể cả tài sắc, địa vị, danh vọng, và ngay cả đến vũ lực cũng không chi phối họ được. Thưa đại chúng, sợ hãi tội lỗi là một cái khía cạnh khác của lương tâm. Như chúng tôi nói với quý vị, đó là một khía cạnh khác lương tâm của con người. Do nghĩ đến cái uy tín, cái danh dự của cha mẹ, của họ hàng, của gia đình, của bạn bè, mà một người đó nào đó không dám làm những cái điều bất thiện. Là tại vì đó, nếu mà chúng ta làm những cái điều bất thiện đó, thì chúng ta làm sao? Sợ rằng chúng ta làm mất đi cái niềm hy vọng của cha mẹ, cái đúng không? Sợ chúng ta làm mất đi cái hoài vọng tổ tiên ông bà đã gửi gắm cho mình. Làm mất đi cái địa vị, coi như là chúng ta làm những cái điều bất thiện là chúng ta đã phản bội với tổ quốc, với quê hương, với là tiền nhân của chúng ta. Cho nên nghĩ như vậy đó mà chúng ta sẽ không bao giờ làm những cái điều bất thiện, tại vì chúng ta sẽ tổn thương đến danh dự, gia đình, dòng họ, anh em, tổ quốc, người thân yêu của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi thưa với quý vị, chúng ta không thể nào giấu giếm được những cái hành vi không lương thiện của mình đã làm. Bởi vì chúng ta có thể giấu được người khác, nhưng mà chúng ta không giấu được chính chúng ta. Chúng ta có thể đọc được cái tâm người khác, chúng ta cũng có thể nghe người ta nói nhiều chuyện về những người khác. Nhưng mà điều này, thưa quý vị, nếu mà đối với những cái người mà không có cái tâm cầu học, nghe là rồi bỏ ra ngoài tai, nghe rồi tới chỗ này tóc mắt chỗ kia. Nhưng mà đối với người mà có cái tâm cầu học, thưa quý vị, nghe là chúng ta biết, ý thức được cái điều đó, và chúng ta sẽ do dự khi chúng ta làm một cái hành vi bất thiện nào đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng là hành vi này kín đáo tới đâu cũng không thể giấu được mọi người. Nghĩ như vậy mà chúng ta sẽ không bao giờ làm. Sợ, tại vì chúng ta sợ làm, trừ khi là chúng ta không làm thì thôi, có đúng không? Nếu mà chúng ta làm á, thì đừng có nghĩ rằng mình che giấu ai. Tại vì rất có thể là không sớm thì muộn, người ta cũng biết mình thứ giả rồi, có phải không? Cho nên là chúng ta không có làm. Ở đây thưa đại chúng, hổ thẹn và sợ hãi những cái tội lỗi của chúng ta làm đó, đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong đời sống của con người. Nhờ có hai cái đức tính này mà cha mẹ, con cái, anh chị em có thể sống an vui trong một gia đình. Nhờ có cái đức tánh hổ thẹn và sợ hãi mà ngoài cộng đồng, xã hội cũng vậy, cũng sống với nhau trong một cái nếp sống hòa bình. Một cái con người được coi là có địa vị, danh vọng, được coi là đạo cao đức trọng, nhưng mà nếu không có hai cái đức tánh này thì sẽ không có hành vi đạo đức. Và như vậy cần phải thẩm định lại cái giá trị và cái sự hiểu biết đạo đức của những cá nhân như vậy. Kính thưa đại chúng, hiện tại chúng ta thấy rằng có rất nhiều nơi ở trên thế giới đang gặp nhiều cái tai họa. Phần lớn là con người đó nó thiếu mất đi hai cái đức tính hổ thẹn và cái sợ hãi tội lỗi. Hai yếu tố này chúng tôi thưa lại với quý vị là hai yếu tố của lương tâm. Có thể nói hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi được coi là những yếu tố duy trì quân bình trong mỗi cá thể của chúng ta. Có thể nói rằng trong cái việc đóng góp vào phẩm chất hòa bình của nhân loại, một con người lãnh đạo không thể thiếu được hai cái yếu tố hổ thẹn và sợ hãi. Đây không phải là cái điều tưởng tượng, mà đó là cái sự thật. Nếu mà chúng ta mọi người sống ở trên quả đất này, ai cũng có hai cái đức tánh hổ thẹn và sợ hãi, thì thưa đại chúng, cái thế giới này đó sẽ rất là êm đẹp, và mọi người sẽ sống chung trong cái tình huynh nghĩa đệ không khó. Còn bây giờ đó, một mặt cái miệng thì mình la nhân quyền quải quải, nhưng mà một mặt thì mình cứ cung cấp súng đạn vũ khí để xâm lăng nước này nước kia, thì làm sao mà sống với nhau trong tình huynh nghĩa đệ được, có phải không? Như vậy chỉ là một cái sự giả dối bên ngoài. Mà ở đây nó kêu gọi lương tâm của con người phải có đủ hai cái yếu tố hổ thẹn và sợ hãi. Hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi còn được gọi là cái pháp trong sạch, bởi vì chúng là những cái pháp thiết yếu để duy trì trong sạch thanh tịnh của con người trên trái đất này. Nói nôm na là cái pháp trắng, mà cái từ ngữ Hán Việt thì gọi là bạch pháp. Còn ngược lại thưa đại chúng, là không hổ thẹn và không sợ hãi tội lỗi là cái pháp nhơ bẩn, hay còn gọi là pháp đen, mà cái từ ngữ Hán Việt gọi là hắc pháp. Kính thưa đại chúng, nếu nói về màu sắc đó, thì thưa quý vị nên lưu ý cho cái việc này. Cái màu đen là màu hấp thụ nhiệt, mà cái màu trắng là cái màu phản xạ nhiệt. Như vậy cái pháp đen là cái pháp có đặc tính thu hút nhiều phiền não. Khi mà các pháp không lương thiện có mặt, thì chúng ta sẽ chìm đắm trong cái vô minh, trong cái phiền não, trong cái đau khổ. Trong khi pháp trắng mà có hiền diện, thì phiền não bị đẩy lui, nó không có cái chỗ nương tựa. Cái điều đó chúng ta không lại dùng lùng gì khi mà thấy một cái việc nào đó mà chướng mắt, thì trong tâm của chúng ta tự nhiên có cái bực bội. Quý vị đồng ý không? Nghĩa là chúng ta nghe nói một cái điều gì đó mà chúng ta không vừa lòng, là trong lòng là tức tức lên rồi, là khó chịu rồi. Mà như vậy đó thì thưa quý vị, cái là trong tâm của chúng ta tự nhiên có một cái gì đó không ổn. Như khi mà chúng ta nghe một cái câu chuyện tầm phào bá láp nào đó ở ngoài đường, là trong lương tâm của chúng ta đã có một cái sự dao động. Đó là tại vì chúng ta hấp thụ những cái độc tố của những cái người bá láp để mà đưa vào trong người của chúng ta, cho nên nhiều lúc chúng ta cảm thấy nó khổ. Cho nên vì vậy đó, đừng có bao giờ mà mở cửa mời cái bá láp vô nhà, phải không? Đừng có bao giờ mà mở cửa mời những cái đau khổ vô nhà, đừng có làm vậy. Một cái thí dụ cụ thể để cho quý vị hiểu rõ cái điều này đó, rằng là có một cái người đang đi trên đường, bỗng nhiên thấy một cái lượng vàng 24, vàng ròng 24 phải không? Nhưng mà cái lượng vàng này nó nằm trên một cái đống phân, hả? Thấy vàng thì thưa quý vị ai cũng ham muốn hết. Tuy nhiên đối với cái người mà đi đường này đó, họ không có lấy. Là tại vì sao quý vị? Tại vì cái lượng vàng nó nằm trên đống phân mà, có phải không? Lấy thì nó dơ tay. Mặc dầu vàng thì tốt thiệt, nhưng mà cầm tới vàng là dơ tay mình. Cho nên cái người đó không lấy, và ông ta bỏ đi. Và đi một hồi tới một cái xóm kia, và gặp một cái người thợ làm nữ trang đang đốt cái lượng vàng cho nóng cho chảy. Thì cái người làm nữ trang này đó, thấy cái người khách đi đường xa tới, cho ngay cái lượng vàng cho cái người khách mới tới. Cái người khách đi đường có dám cầm không quý vị? Dám không? Tại sao? Tại vì nóng, có phải không? Tại vì đang đốt mà, tại vì đang đốt, cái lượng vàng đang nóng chảy, cho nên cái người mà làm nữ trang đó cho cái người khách đi đường không dám lấy. Đó. Không dám lấy là tại vì sợ phỏng tay. Ở đây thưa đại chúng, trên cái thực tế điều này khó có thể xảy ra, có phải không? Tại sao khó xảy ra? Là tại vì á, cái tâm niệm phàm phu của chúng ta ai cũng ham vàng hết. Thấy vàng là chúng ta ham rồi. Một cái người á, mà rất có thể rằng là người ta không có cầm lấy cái lượng vàng đang có bị đốt nóng, là tại vì sợ phỏng tay, đúng không? Nhưng mà rất có thể họ sẽ lấy cái lượng vàng ở trên đống phân. Tại vì lấy cái lượng vàng trên đống phân giơ tay là cùng rồi. Sau khi mà chúng ta rửa rồi thì nó sạch rồi, có chết ai đâu, có phải không? Có thể đem bán lượng vàng này đâu có cần, đâu ai người ta đâu có cần biết xuất xứ cái lượng vàng này từ đâu. Như vậy rất có thể xảy ra cái trường hợp thứ nhất, phải không? Cái trường hợp thứ hai không cầm lượng vàng vì sợ phỏng tay thì cá đó chắc. Nhưng mà có người cũng dám liều mạng lắm á, thà chết chứ có lượng vàng tốt quá mà. Có nhiều người cũng liều mạng lắm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi á, nói đây là một cái thí dụ, một cái thí dụ để dẫn tới một cái xác định rằng là không đưa tay cầm lượng vàng đầy phân cũng giống như cái tâm của chúng ta hổ thẹn về tội lỗi. Người mà biết hổ thẹn tội lỗi khi làm một cái điều xấu, nhờ đó họ biết so sánh những cái điều xấu với tốt. Mà một khi mà so sánh những cái điều mà xấu với tốt rồi đó thì người ta sẽ không có làm. Còn cái người mà đưa tay cầm cái lương vàng nóng đó, họ không cầm là tại vì họ sợ hãi tội lỗi. Người mà sợ hãi tội lỗi vì sợ rằng cái quả xấu do những cái hành động không lương thiện của mình, họ phải sợ sa vào cái cảnh địa ngục A Tỳ. Kính thưa đại chúng, như vậy cái người mà lánh xa 10 cái bất thiện pháp cũng giống như là cái người không dám đưa tay lấy cái lượng vàng. Cho nên là quý vị đã thọ được 10 giới thập thiện rồi đó, thì giống như là quý vị đi đường mà gặp vàng, cả hai trường hợp mình không lấy. Tại vì á, đụng vô cái nào mình thấy cũng sợ hết cả, cũng hổ thẹn, cũng sợ hãi, cho nên chắc chắn rằng chúng ta không có lấy. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, cái người mà lánh xa 10 thiện pháp cũng giống như người không dám đưa tay lấy 2 lượng vàng. Như vừa rồi quý vị có nghe chúng tôi nói về cái sự hổ thẹn, sợ hãi có chính đáng. Còn bây giờ đây á, là cái sự sợ hãi, hổ thẹn không có chính đáng. Tại làm sao có những cái sự sợ hãi, hổ thẹn không chính đáng? Chẳng hạn như một cái người nào đó mà rất là bối rối, rất là mắc cỡ khi mà vào chùa lễ Phật. Quý vị thấy có những người mà lúng túng đó chưa? Có những người mà họ lại Phật họ rất là lúng túng, họ lại mà sợ người ta coi, lại mà sợ người ta tới dòm thấy mình lại Phật rồi cho rằng mình là mê tín gì đó. Cho nên họ rất là lúng túng, rất là sợ hãi. Rồi còn có những cái người nó cảm thấy mắc cỡ khi rằng mình đã thọ năm giới. Có những người họ rất là thích thọ năm giới, rất là thích. Nhưng mà có những người họ rất là mắc cỡ khi mà nói rằng mình có thọ giới. Tại vì nói là thọ giới như vậy đó, sợ mất uy tín với bạn bè, không dám nói rằng mình có quy y, có thọ giới. Rồi có những người đó, họ rất là sợ ngồi nghe pháp. Tại vì nghe pháp họ cứ quan niệm rằng để cho mấy bà già trầu ngồi nghe thôi, chứ còn mình là thanh niên anh hùng mà có trí thức mà làm gì mà ngồi nghe mấy thầy nói pháp lảm nhảm vậy. Họ sợ lắm. Hả? Hoặc là có những người mà mắc cỡ e ngại khi mà đảnh lễ những cái bậc trưởng thượng. Có những người sợ hãi khi phải nói to khi mà đứng trước công chúng. Quý vị thấy có những người mà đứng trước công chúng phải sợ run đó, phải không? Chẳng hạn như bây giờ đối với quý vị, đừng nói là không sợ hãi, nhưng mà không quen đứng trước công chúng nói chuyện cũng run như thường. Đấy. Cho nên điều đó, không quen mà đứng trước công chúng sợ run, cái chuyện đó không nói. Nhưng mà những người mà họ sợ hãi đứng trước công chúng, họ sợ run á, là vì họ sợ hãi một cái việc nào khác. Rồi có những người sợ hãi vì những cái dư luận về cái hành động xấu xa của mình. Thực ra trên cuộc đời này á, là xấu hay là tốt, một cái người mà họ cố tình họ phá đó, một cái chuyện tốt họ vẫn nói xấu được như thường, một cái chuyện không có họ vẫn nói có được như thường. Thành ra khi mà nghe tới cái dư luận về mình á, thì tự nhiên mình cảm thấy mình sợ, mình cảm thấy mình buồn. Mình nói rằng tại sao tôi không có mà người ta ác chi mà ác dữ vậy, người ta nói tôi vậy. Rồi mình than thân trách phận, rồi mình gặp người nào mình phán vua: ê, đừng có nghe lời người ta nói nghe không, tôi không có đâu. Rằng gặp người kia: ê, người ta nói xấu tôi đó, tôi tốt lắm. Mình không cần phải lo sợ như vậy, đúng không? Mình không cần phải sợ hãi, mình cũng không cần thanh minh thanh nga làm gì. Tại vì mình biết tất cả những cái đó người ta thích là người ta nói thôi, mình bồm miệng họ không được đó. Cho nên mình cũng không cần phải sợ hãi, mà cũng không cần phải mắc cửa làm gì. Rồi có những cái người sợ hãi khi mà đứng trước một cái người khác phái, nhất là có cái những cái cậu thanh niên mà mới lớn đi cua gái mà gặp gái rồi sợ cả lắm. Ai chưa nói I love you là gái bỏ đi mất rồi. Sợ quá liếu lưỡi hả? Rồi có khi nó là muốn nói là anh thương em lắm, nhưng mà anh rồi chưa nói được cái thương em là cô gái cũng bỏ đi mất rồi, sợ quá liếu lưỡi. Cho nên là nhiều người nó sợ một cái vô duyên như vậy đó. Rồi có những người là sợ hãi về cha mẹ. Có nhiều cái người mà ngày xưa đó quý vị, coi như là đi làm rể phải không, đi làm rể ở Việt Nam là khổ lắm đó. Có nhiều cái ông cha và mẹ mà thấy chàng rể mới đó cứ hành hạ cho nó đã, thì chàng rể mà sợ đứng mà run thôi à. Tại vì là nếu mà cãi lại cha mẹ là sợ mất vợ đó. Cho nên là sợ, nhưng mà sợ là cũng phải, nhưng mà sợ vừa vừa thôi, không có sợ mà đứng run. Có nhiều, nói xin lỗi, nó có nhiều anh chàng rể mà miền quê mà làm rể mà cái gia đình mình thì nghèo, mà gia đình cha mày vợ thì giàu sang quá, tới làm rễ mà cha mày vợ nạt nó là chảy nước đá luôn á. Sợ là như vậy đó. Tại vì sợ mà từ hồi nào tới giờ mình chưa tới cái chỗ quyền quý à, cho nên sợ lắm. Thưa quý vị, cứ sợ vậy đó mà rồi chúng ta ấp a ấp úng, nó không có được tự nhiên. Rồi nhiều người tu tập đạo giải thoát mà sợ phải nói cái sự thật lên những cái sự coi như là giải đãi của mình, sợ lắm, sợ nói ra thì bạn bè cười. Có nhiều người giấu mình ăn chay như thế nào hay là mình tu như thế nào, bạn bè hỏi tới sao chị dạo này tu làm sao, tôi khá lắm đó, tôi dữ lắm, nhưng mà không biết khá cỡ nào, dữ cỡ nào. Mình đâu có dám nói thiệt về cái cuộc đời tu học của mình đâu. Thưa đại chúng, có những người á còn có cái thậm chí như thế này, về cái việc mà tu đạo giải thoát mà sợ không có dám thưa với thầy hướng dẫn của mình về những cái sự khó khăn của mình thì cũng là cái việc thường. Nhưng mà nếu thưa quý vị, nếu mà có phải học đạo mà chúng ta cần phải trình bày với vị thầy hướng dẫn của mình, cứ trình bày, đừng có mắc cỡ. Tại vì biết rằng là thầy cũng giống như mình thôi, thầy cũng có cái khuyết điểm của thầy, mà mình cũng có cái khuyết điểm của mình. Mình trình ra để cho thầy trò chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học cho nhau, đó là cái điều hết sức là cần thiết. Những cái sự sợ hãi, chẳng hạn như có những cái người con mà không dám chấp nhận cha mẹ của mình trước mặt bạn bè, là cái sự việc này cũng có xảy ra ở xã hội Việt Nam mình. Có nhiều cái gia đình, có những cái gia đình mà cha mẹ vì thương con cho nên lo lắng, dù cho là buông tả bán tần nhưng mà lo cho con học. Bù lại những người con học đó cũng chăm chỉ vì biết rằng cha mẹ cực khổ cho nên học chăm chỉ. Có những cái người mà gia đình nghèo nhưng mà vẫn học được bác sĩ, học được dược sĩ. Nhưng mà trong khi học đó, thưa quý vị, vô quen biết gặp những cái cô gái mà con nhà giàu, rồi cũng học cùng một cái lớp với mình. Có nhiều khi bạn bè như vậy đó, mà dắt về nhà chơi mà gặp bạn bè của mình không có dám giới thiệu đó là mẹ tôi, nói là đó là người ở thôi. Quý vị thấy có đau khổ không? Có những cái hết sức là đau khổ. Nhưng mà đối với người mẹ mà khi nghe con của mình mà nói ở đây là người ở lo cơm nước cho tôi đó, thì người mẹ thương con cũng có thể không có nói điều gì. Nhưng mà một cái người con mà nói như vậy giới thiệu với bạn bè vì sợ mất mặt rằng là mẹ của mình đó, là nó cù lần, mẹ của mình là nó hiền, nó chất phác như vậy đó, thì cũng tội nghiệp, có phải không? Thành thưa đại chúng, đó là những cái sự sợ hãi không có chính đáng. Chúng ta sợ hãi là sợ hãi những cái gì cho có lý do, cho có chính đáng. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống có những cái điều không nên mắc cỡ hoặc là cũng không cần phải sợ hãi. Đây là những cái điều lợi ích thực tiễn, nó thuộc về thế tục. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta mắc cỡ mà chúng ta không có đi làm được kiếm sống thì chúng ta lấy gì để sống, có phải không? Cho nên không cần phải mắc cỡ để trong cái lúc mà chúng ta làm việc kiếm sống. Nếu mắc cỡ thì chúng ta không lấy gì để mà ăn. Chúng ta không phải mắc cỡ khi đến học với thầy. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta cứ hỏi. Chúng ta cũng không mắc cỡ khi mà chúng ta đi học buôn bán hay là về một cái nghề chuyên môn nào đó. Nếu mà chúng ta cứ mắc cỡ như vậy, cứ thò thò thụt thụt, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một cái kiến thức sâu rộng. Chúng ta cũng không cần phải mắc cỡ khi mà chúng ta phải ăn nhiều. Đừng có sợ người ta nói là bà đó sao mà ăn dữ quá hà, ăn nãy giờ tôi thấy ăn 2-3 tô rồi đó. Mình ăn là mình sống chứ, ăn phải sống, cho nên mình muốn ăn bao nhiêu mình cứ ăn, đừng có sợ mắc cỡ. Có nhiều người ở đây là không phải là nói xấu các cô các bà, nhưng mà có nhiều người á, người cứ ăn nó tôi ăn ít ít thôi. Có nhiều người nói ăn gì mà ăn dữ quá, ăn nó mập ra nó thành giống như cái thùng tô nô đó. thành rồi cứ sợ, cho nên là không có dám ăn. Nhưng mà thưa quý vị, cứ tự nhiên, mình là người Phật tử mà có tu, chúng ta những không có sợ những cái chuyện đó. Sợ là làm những cái điều tội lỗi trái với lương tâm, chứ còn ăn uống á, là để nuôi thân mạng. Nếu không ăn thì chúng ta sẽ chết đói. Chúng ta cũng không có phải sợ hãi khi gặp một cái nhân vật nào mà đó mà được coi là quan trọng, được coi là cần thiết. Dù họ là quan trọng đến đâu thì kệ họ, dù họ là cần thiết đến đâu thì kệ họ. Nhưng mà đối với chúng ta vẫn có cái tôn quý của chúng ta vẫn có cái tư cách của chúng ta. Không phải vì họ giàu sang mà chúng ta mất đi tư cách của chúng ta. Không phải vì họ giỏi mà chúng ta coi rằng mình không có đáng giá để nói chuyện với họ. Chúng ta phải thấy rằng giữa con người và con người chúng ta có quyền. Không ai có thể làm cho chúng ta phải mất đi cái quyền con người của chúng ta. Cho nên là không có phép mà chúng ta sợ hãi như vậy. Do đó khi mà có tâm không chính đáng đó, thì làm việc chúng ta cũng không có thành tựu được. Nếu mà làm một cái gì đó mà quý vị cứ thò thò thuộc thuộc sợ cái này sợ cái kia thì muôn đời không bao giờ thành công được, có đúng không? Đó là điều chắc chắn như vậy. Từ đó thưa đại chúng, chúng ta có thể xác định tất cả những cái sự sợ hãi ở trên, tức là chúng tôi vừa mới nói đó, là cái hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi. Hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi liên quan đến cái thiền pháp. Người hổ thẹn và sợ tội lỗi là sợ những cái nghiệp xấu do cái phiền não đem lại. Đó là cái điều chắc chắn. Cái sợ khi mà phiền não hiện diện thì những cái hành động bất thiện của chúng ta sẽ phát sanh. Nghĩa là cái sợ sâu sắc có lý do, chứ không có sợ mơ hồ. Những cái gì mà chung quanh cuộc sống của chúng ta, trong cái việc tìm cầu để sinh sống, trong cái việc tìm cầu học hỏi, trong cái việc tìm cầu để tu tập, để trở thành một con người tốt, chúng ta không cần phải sợ hãi một chuyện gì cả. Chúng ta không cảm thấy hổ thẹn khi chúng ta làm đúng với lương tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, suy nghĩ đến hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi là một cái điều tốt. Hai cái yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì nó lại càng giúp cho chúng ta tinh tấn bấy nhiêu, có đúng không? Một cái người mà hổ thẹn, chà bữa nay mình sao mà trong người nó không khỏe, cho nên mình không có dạy công phu được bữa nay, thôi mai mình ráng dạy cho đúng giờ cho giỏi hơn. Như vậy quý vị thấy tiến bộ không? Tiến bộ. Nhưng mà một người nói chà bữa nay ngủ quên, thôi ngủ phức đi cho rồi không tính, bữa nay không tính, thì như vậy không bao giờ tiến bộ. Chúng ta phải có cái hổ thẹn, phải có cái sự sợ hãi thì chúng ta mới có tiến bộ. Càng hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì chúng ta càng tinh tấn bao nhiêu. Một cái người mà tu tập và sợ sự liên tục chánh niệm của mình bị gián đoạn thì chúng ta sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trao dồi cái chánh niệm của chúng ta phải được liên tục luôn. Và do đó chúng ta có thể nói rằng là thực hành tư duy và hành xử theo tám chánh đạo thì chúng ta đã biết hành xử đúng mức theo cái lời Phật dạy. Chúng ta đã có chỗ nương tựa vững chãi trong cái việc phát triển tâm lương thiện của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, người Phật tử chúng ta trên bước đường tu học thực hành cái hạnh lợi tha. Nếu mà biết được hai yếu tố hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi này thì chúng ta đã có một cái nơi nương tựa rất là vững chãi. Nếu mà quý vị tự hỏi, nếu mà chúng ta chưa có cái tâm hổ thẹn, chưa có cái sự sợ hãi thì phải coi chừng rằng là chúng ta đang có rơi vào cái khoảng chơi vơi nào đó mà chúng ta không có cái sự nương tựa vững chãi. Hình chúng tôi nói lại, nếu mà quý vị đã có được hai cái yếu tố hổ thẹn và sợ hãi là chúng ta đã có cái nơi nương tựa vững chãi, và cái tâm hồn của chúng ta sẽ thoải mái an vui trên suốt cuộc hành trình trên đường tu học đi đến an lạc niết bàn. Ở đây thưa đại chúng, thì giống như cái người mà đang lái xe, một cái người mà đang lái xe nếu mà không thận trọng thì những cái nguy hiểm rất có thể xảy ra. Cũng vậy, chúng ta đang ngồi trên chiếc xe Phật pháp, nếu chúng ta thiếu chánh niệm thì nguy hiểm đang chờ đón chúng ta. Cái mối nguy hiểm mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó chính là cái phiền não, chính là cái đau khổ, chính là cái sanh tử luân hồi bao nhiêu đời đời kiếp kiếp đang bao vây chúng ta. Nếu chúng ta lơ đỉnh thì chúng ta sẽ gặp cái hoàng gia ngay liền tại chỗ. Như vậy, đức tánh hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi đích thực là lương tâm của con người, và đó là cái động cơ tinh tấn thúc đẩy chúng ta trong cái việc tu tập. Ở đây, trong cái bài pháp này, chúng tôi cầu chúc quý vị tiến bước một cách êm đềm và nhanh chóng trên đường tám chánh đạo, đi đến cho đến khi mà đạt được cái đạo quả giác ngộ về niết bàn. Kính chúc đại chúng an vui. Chúng tôi xin chấm dứt tại đây bài pháp này. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.